Lời thứ bảy. Lạy cha, con phó thác linh hồn con trong tay cha. Khi bị đuổi ra khỏi địa đàng và gánh chịu hình phạt lao dịch rồi, Adam phải vất vả khổ cực tìm kiếm của ăn. Lần kia, trên đường lao dịch, Adam vấp phải xác bất động của Aben. Adam nâng dậy, vác lên vai và đem về đặt trên lòng Eva. Ông bà lay gọi, nhưng Aben không đáp lại. Trước đây, Aben không có trầm lặng như vậy. Ông bà nâng Aben lên, bàn tay lại rơi xuống bất động. Trước đây không thấy như thế. Ông bà nhìn vào đôi mắt của Aben, có vô tình như vậy bao giờ đâu. Ông bà kinh ngạc, nỗi kinh ngạc tăng dần. Ông bà chợt nhớ lời: ngày nào ngươi ăn trái cây này, ngươi sẽ phải chết. Đó là cái chết đầu tiên trên thế giới. Nhiều thế kỷ qua đi như một cơn lốc xoáy, và đây một Aben mới, Đấng Kitô, bị anh em mình thuộc dòng cam kết án tử vì ghen ghét. Sự sống của Ngài từ vô cùng sâu thẳm giờ đây sắp trở lại cõi vô biên. Lời thứ sáu Ngài phán ra có liên hệ tới dĩ vãng. Con đã chu toàn nhiệm vụ của con. Lời thứ bảy cũng là lời cuối cùng, liên hệ đến tương lai. Con phó thác hồn con. Lời thứ sáu có chiều hướng nhân loại. Lời thứ bảy có chiều hướng thượng đế. Lời thứ sáu là lời ly biệt trần gian. Lời thứ bảy là lời khải hoàn thiên quốc. Các hành trình chỉ sau cuộc hành trình lâu dài mới trở lại khởi điểm, như để tỏ dấu thần phục Đấng đã sai khiến chúng. Cũng vậy, Chúa Kitô từ trời xuống đã chu toàn trách vụ và làm xong cuộc hành trình, nay lại trở về cùng Đức Chúa Cha để tỏ niềm tôn phục Đấng đã phái Ngài đi thực thi đại sự cứu chuộc thế gian. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Đấng Kitô quả là một chàng lãng tử thượng thẳng, và nay người con trai lãng tử đó đang trên đường trở về nhà cha. 33 năm trước, Ngài đã bỏ nhà cha để đến một xứ xa lạ là trần gian. Ở đây, Ngài sống cuộc đời tiêu xài không kể mức độ nào cả. Quyền năng và sự khôn ngoan được Ngài phân phát vô số kể. Ân sủng về lòng khoan dung ái tuất được Ngài chuẩn bị ban một cách đại lượng cực độ. Đến giờ sau hết, Ngài còn ban luôn cả bản thể của mình cho kẻ tội lỗi, vì Ngài đã đổ đến giọt máu vô giá cuối cùng để làm giá cứu chuộc thế gian. Nay Ngài chỉ còn sự khinh rẻ làm của ăn, sự vong ân của loài người làm của uống đắng cay. Trên đường trở về nhà cha, Ngài từ thập giá dâng lên Chúa Cha lời nguyện hoàn hảo nhất: lạy cha, con phó thác linh hồn con trong tay cha. Suốt thời gian này, Đức Mẹ đứng bên chân thập giá. Chốc nữa đây, Aben mới đã bị anh em mình sát hại, sẽ được hạ xuống khỏi thập giá và đặt trên lòng bà Eva mới. Như vậy là sự chết bị tiêu diệt. đối với Đức Mẹ thì đây là giờ bi thảm nhất. Mắt tuy mờ lệ, Đức Mẹ vẫn hồi tưởng lại người xưa cảnh cũ rõ rệt. Này đầu quấn đầy gai nhọn, này xác đang nằm trên cây gỗ cứng, chính là đầu, là xác Đức Mẹ ôm ẵm trong lòng ở Bethlehem. Này đôi mắt khi nhắm lại làm cho cả mặt trời mặt trăng mất sáng, chính là đôi mắt hay ngắm nhìn những cọng rơm trên máng cỏ. Này đôi chân bất động bị đinh đóng thâu qua, cũng là đôi chân của hài nhi đã đặt trên vàng ròng, nhũ hương, mộc dược. Này đôi môi khô cứng loang lỗ máu đào, chính là đôi môi hồng đã nhận lấy thánh thể, là chính bản thân mình ở Bethlehem. Này đôi tay bầm tím vết thương, chính là đôi tay của hài nhi xưa hay sờ nắm đầu những con bò lừa. Và cử chỉ của Đức Mẹ muốn giơ tay ôm ấm lấy thập giá cũng gợi lại cử chỉ xưa kia Đức Mẹ giơ tay ôm ấm hài nhi. Tử sinh thường liên hợp nhắc nhở tình cảnh tang thương, lẽ đâu chẳng nhắc nhớ Đức Mẹ hoàn cảnh Bethlehem xưa. Lời nguyện: Lạy Đức Mẹ Maria, Bethlehem không còn nữa, không còn máng cỏ, chỉ còn thập giá, không còn sinh phùng, chỉ còn tử biệt, không còn những ngày thân mật với đám mục tử hay ba vua, chỉ còn giờ chết chung với bọn trộm cướp, không còn Bethlehem, chỉ còn núi sò. Ở Bethlehem, Đức Mẹ vô nhiễm trao Chúa Giêsu cho loài người. Ở núi sò, loài người tội lỗi trả Chúa Giêsu lại cho Đức Mẹ. Giữa máng cỏ nơi Đức Mẹ trao và thập giá nơi người ta trả có một khoảng cách. Khoảng cách đó là tội lỗi của con. Lạy Đức Mẹ, khoảng thời gian đó không phải là thời giờ của mẹ, đó là thời kỳ của con, thời giờ hư đến tội lỗi. Nếu con đã không phạm tội, tử thần đã chẳng đến lượn quanh xác đẫm máu của ngài. Nếu con đã không kiêu ngạo, triều thiên gai đền tội đã chẳng quấn quanh đầu ngài. Nếu con đã biết chống lại ý muốn đi vào con đường rộng đưa đến diệt vong, chân ngài đâu có bị đinh đóng thâu qua. Nếu trong gai nhọn đinh sắc con đã biết đáp lại tiếng gọi của đấng chăn chiên, đôi môi ngài đâu có phải run rẩy tái xanh. Nếu con đã trung tín hơn, má ngài đâu có bị hoen ố vì cái hôn của Giuđa. Lạy mẹ Maria, con là kẻ đứng giữa thời gian Giáng sinh và tử nạn cứu rỗi gần đến của ngài. Lạy mẹ, khi mẹ ôm ấm ngài trên lòng, ngài chẳng còn tinh tuyền như khi từ nơi Chúa Cha mà đến. Ngài đã bị bầm tím vì tội lỗi của con. Trong giây phút nữa, con mẹ sẽ phó thác linh hồn cho Chúa Cha, còn thân xác thì trao trong tay mẹ. Kìa, từ chén cứu chuộc, những giọt máu cuối cùng đang nhỏ xuống, nhuộm đỏ cây thập giá và những tảng đá sắp vỡ ra vì khiếp kinh. Vậy mà chỉ một giọt máu đỏ đã dư đủ cứu chuộc hàng vạn thế giới. Lạy mẹ Maria, mẹ của con, xin mẹ cầu van ngài ban ơn cho chúng con, không bao giờ còn đóng đinh ngài nữa, không bao giờ còn đem bảy lưỡi gươm sắc đâm thâu qua trái tim mẹ nữa. Mẹ hãy khẩn khoản nài xin con mẹ đang hấp hối, để con còn sống được bao lâu nữa thì con. Nhưng than ôi, Chúa Giêsu đã sinh thì rồi.